là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm của người Việt, phóng sự phản ánh không khí vui chơi, nhộn nhịp những ngày đầu năm. Tiếp đó là phản ánh thị trường những ngày sau Tết. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một việc làm không thể thiếu của nhiều người dân Việt. Do vậy, trong ngày đầu xuân Quý Mão 2023, tại nhiều ngôi đền, chùa trên địa bàn thành phố Yên Bái đang rộn ràng không khí, người đi du xuân lễ chùa cầu an, cầu may, ghi nhận của nhóm phóng viên. Những ngày này, tiết trời đẹp, người dân thường đi lễ chùa cầu may mắn, bình an cho gia đình và xin lộc đầu năm với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân Việt. Chùa Tùng Lâm Ngọc Am ở phường Hòa, thành phố Yên Bái là một trong những địa điểm chào đón rất đông người dân và du khách thập phương đến thắp hương cầu may đầu xuân năm mới. Do đó, ngay sau thời khắc chuyển sang năm mới và trong những ngày Tết âm lịch, khung cảnh thanh tịnh của chùa trở nên đông đúc, các ban thờ liên tục tỏa khói hương. Người dân khấn Phật, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an sức khỏe cho bản thân và gia đình. Người lớn trẻ nhỏ vãn cảnh tại chốn linh thiêng trong tiết xuân, tạo nên không khí ấm áp nhẹ nhàng, làm xua đi mọi lo toan vất vả trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thắm, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đầu năm mới thì đến đây thì mình thấy đi mọi người đi chùa đi lễ thì rất là đông, thì gần như ai cũng có tâm lý chung là cũng muốn cầu chúc cho gia đình mình, cho mọi người trong thành viên trong gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, mọi vạn sự như ý, mọi điều được tốt lành ấy. Không khí thì lúc nào cũng tấp nập, gần như là ai cũng muốn những điều đấy, thế nên là mọi người cũng ai cũng muốn đi chùa đi lễ cầu mong điều may mắn.
Anh Nguyễn Xuân Hòa sống và làm việc tại Hà Nội, năm nay không chỉ về quê ăn Tết, anh còn dành thời gian cùng người thân trong gia đình đến lễ chùa tại thành phố Yên Bái, cầu một năm mới an lành, nhiều may mắn. Anh Nguyễn Xuân Hòa, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Hôm nay là cũng là ngày mùng 2 Tết, thì cũng mình cũng ở xa về thăm gia đình. Thì hôm nay là mùng 1 là đi gia đình rồi, thì hôm nay là mùng 2 là cũng muốn là đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an cho gia đình, toàn thể gia đình một năm mới là nhiều sức khỏe, mọi sự tốt lành.
Tết đến xuân về là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới tốt đẹp. Vì vậy, cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng nét đẹp đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được giữ gìn qua bao thế hệ. Những ngày đầu xuân, năm mới, dòng người đổ về những ngôi chùa đền rất đông. Đi lễ chùa đầu năm không chỉ thể hiện khát vọng vì một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm trân trọng những giá trị thuộc về cội nguồn. Bà Phạm Thị Vóc, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Năm Quý Mão, gia đình tôi cũng, mẹ con tôi cũng đi tới lễ chùa, đền Ngọc Am. Thì cũng xin cầu đầu năm xuân mới, gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn thì gặp mọi sự may mắn, bình an.
Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Là dịp để mỗi người ghi nhớ công ơn tổ tiên, hướng tới cái thiện và những giá trị tốt đẹp trong năm. Việc hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa của việc đi lễ chùa nói chung, đi lễ chùa đầu năm nói riêng, hiểu được đạo lý của Phật giáo sẽ giúp cho người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, Tết truyền thống là dịp để người dân Yên Bái được vui chơi giải trí sau một năm dài làm việc căng thẳng vất vả. Những ngày này, ngoài việc đi chúc Tết người thân và bạn bè, các gia đình cũng dành nhiều thời gian cho con em mình đến các khu vui chơi để tận hưởng niềm vui xuân mới, phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến phố đi bộ Hào Gia, km 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là một trong những điểm vui chơi ngày Tết thu hút đông đảo người dân tham quan và check-in. Mặc dù mới mùng 2 Tết nhưng không khí ở đây khá nhộn nhịp. Là một người con của quê hương Yên Bái nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tết này ông Nguyễn Văn Long đã cùng gia đình về quê ăn Tết, không chỉ đi chúc Tết anh em bạn bè, ông còn đưa cả gia đình trải nghiệm không khí đầu xuân rực rỡ cờ hoa tại phố đi bộ Hào Gia. Với những thay đổi của quê hương, ông Long vô cùng phấn khởi và vui mừng. Ông cho biết:
"Hôm nay Tôi đến xa quê hơn 20 năm rồi, đến giờ về được Yên Bái, thấy Yên Bái mình đổi mới nhiều lắm. Có cái đường vui chơi này để cho bà con đón xuân, nên là những người đi xa như chúng tôi về rất phấn khởi. Cái tỉnh nhà này phát triển, nên là có lời đầu xuân năm mới, có cái lời chúc sức khỏe cho toàn thể bà con nhân dân tỉnh Yên Bái một năm mới, đón xuân mới, an khang thịnh vượng, làm ăn luôn phát triển hơn năm trước.
Với không gian rộng rãi, thoáng đãng, nằm ngay ở trung tâm thành phố, phố đi bộ Hào Gia không chỉ là điểm đến vui chơi hấp dẫn với nhiều người dân, du khách dịp Tết, mà khi tới đây người dân còn được trải nghiệm một không gian nghệ thuật đầy màu sắc với sự kết hợp hài hòa, bài trí độc đáo, mới lạ cùng các trò chơi dân gian truyền thống. Qua đó tạo không khí vui Tết đón xuân vui vẻ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Minh Thu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Mình thấy là thành phố Yên Bái năm nay rất là đổi mới, rất là nhiều điểm vui chơi, ví dụ như là đường của Hào Gia này, rồi là bảo tàng tỉnh này, rất là nhiều điểm đổi mới ấy, mà rất là nhiều cái chỗ mà để cho các chị em rồi cũng như là ấy để check in chụp ảnh ấy, mà phong cảnh rất là đẹp. Mong muốn là để cho mọi người thứ nhất là có sức khỏe này, mọi gia đình đều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Là nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị cùng không gian Tết Việt được bài trí độc đáo, bảo tàng tỉnh Yên Bái cũng là điểm đến thú vị, mang đến cho người dân nhiều cảm xúc mới lạ. Mùng 2 Tết, tranh thủ thời tiết đẹp, chị Đồng Thị Hoa ở xã Minh Bảo đã đưa con gái mình đến bảo tàng tỉnh Yên Bái để tham quan, tìm hiểu và cảm nhận những nét độc đáo qua sự tái hiện của không gian Tết xưa bên trong nhà trưng bày. Tất cả đã mang đến cho hai mẹ con một cảm xúc gần gũi, thân quen với những vật dụng đơn sơ giản dị, giúp chị hiểu hơn về một thời gian khó của lịch sử. Chị Đồng Thị Hoa, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Mình thấy là rất là vui và rất là nhiều thứ để mà cho các cháu xem và biết được những cái thứ đấy là từ ngày xưa của ông cha ta để lại, cái thứ mà cho các cháu được biết là những ngày xưa những cái đồ dùng này là được từ thời ông cha để lại, rất là có ý nghĩa và mình thấy cũng là rất là đẹp.
Đến với bảo tàng tỉnh, người dân còn được trải nghiệm chợ Tết vùng cao, làng nghề truyền thống với đầy đủ các mặt hàng từ lương thực thực phẩm cho đến các món ăn ẩm thực dân dã như bánh chưng, bánh tét, bánh rậm, bánh rán bọc đường và rau củ quả. Cùng với đó là không gian thư pháp, triển lãm ảnh đặc sắc. Đây cũng là dịp để các em nhỏ được thỏa sức trải nghiệm, tận hưởng không khí Tết đầm ấm vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Em Hoàng Thái An, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Năm nay có những nhiều di tích lịch sử hơn và những bức tranh đẹp hơn. Và có những cả quán hàng rất đẹp. Cháu thấy nơi này rất bổ ích và lý thú cho cháu ạ.
Với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh, các khu vui chơi ngoài trời ngay tại thành phố Yên Bái đã trở thành địa điểm lý thú, hấp dẫn không chỉ đối với các cháu thiếu nhi mà còn thu hút được người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu xuân năm mới.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu của người dân, ngay từ sáng sớm mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã mở hàng bày bán các loại thực phẩm như rau củ quả, thịt cá. Nhìn chung giá cả thị trường thực phẩm những ngày đầu năm mới không có nhiều biến động mạnh, nguồn hàng dồi dào. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tranh thủ thời tiết ấm áp, sáng mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương tại chợ km 4 thành phố Yên Bái đã mở màn khai xuân. Theo phản ánh của các tiểu thương, những năm trở lại đây, thay vì dự trữ thức ăn trong suốt những ngày Tết, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tươi sống của người dân ngày càng tăng cao. Do đó, các tiểu thương trong chợ cũng tranh thủ bán hàng sớm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, sức mua sau Tết vẫn chưa thực sự mạnh. Bà Phạm Thị Hằng, một tiểu thương chợ km 4 thành phố Yên Bái cho biết:
Hôm nay tôi cũng đi chợ thì cung cấp cho thị trường và mùng 2 Tết. Các rau xanh thì có giá cả thì hợp lý, so với mọi năm là rẻ hơn rất nhiều. Rau là coi như từ dao động từ 17 đến 20 một cân. Các loại rau xanh, củ quả cũng đều như thế.
Tại thành phố Yên Bái, các điểm chợ như Đồng Tâm, Yên Thịnh, Yên Ninh, Hồng Hà, hàng hóa được bày bán trong ngày Tết chủ yếu là thịt, rau xanh, đậu và các loại hải sản. So với ngày Tết mọi năm thì các mặt hàng này có giá trị ổn định. Theo đó, thịt lợn ngon có giá từ 90 đến 110 nghìn đồng kg, rau xanh từ 15 đến 20 nghìn đồng kg. Giá thịt gà ta loại ngon trung bình là 120 nghìn đồng một kg. Trong những ngày Tết, khách hàng chủ yếu đi chợ vào buổi gần trưa và chiều, trong đó mặt hàng rau xanh, củ quả được lựa chọn nhiều nhất. Với giá cả ổn định cùng nguồn hàng dồi dào ngay từ sáng sớm sau dịp Tết Nguyên đán đã giúp người dân dễ dàng lựa chọn cho mình những thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình. Chị Bùi Thị Mai, một người mua hàng ở phần tâm thành phố Yên Bái nói:
Mình đi chợ thì thấy mua giá cả thì cũng hợp lý, nghĩa là đa dạng thực phẩm thì rất là nhiều thứ đa dạng ấy. Nên là mình đi mua thì thấy rau củ quả rồi các loại thực phẩm nó cũng rẻ, không bị tăng giá. Ngày trước thì mình cứ hay tích trữ đồ ăn thực phẩm ở trong tủ lạnh, nhưng năm nay mình không phải tích trữ vì ra chợ là nó đủ sẵn tất cả mọi thứ rồi. Mình tha hồ lựa chọn mà giá cả thì hợp lý, rẻ.
Mặc dù chưa thực sự sôi động, song thị trường hàng hóa sau Tết trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Việc giá cả ổn định sau Tết cho thấy sự lưu thông hàng hóa trên thị trường diễn ra thuận lợi và là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, ông Chris Hipkins đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand thay bà Jacinda Ardern, người thông báo từ chức hồi tuần trước. Phát biểu sau lễ nhậm chức, ông Chris Hipkins cho biết đây là đặc ân và trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời ông và ông rất hào hứng với những thách thức phía trước. Thủ tướng Hipkins, 44 tuổi, được mệnh danh là kiến trúc sư cho chính sách ứng phó đại dịch COVID-19 của New Zealand và được nhận được lời khen của gần 2 năm đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cuối tuần trước, ông Hipkins được chọn là lãnh đạo Công đảng New Zealand sau khi Thủ tướng Ardern thông báo từ chức vì không còn đủ năng lượng để tiếp tục công việc. Giới quan sát cho rằng nhiệm vụ lớn nhất của Thủ tướng Hipkins là tìm cách khôi phục sự ủng hộ đang giảm sút của chính quyền trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Truyền thông Đức ngày 4 tháng 1 trích dẫn các nguồn tin cho biết Berlin đã thay đổi lập trường về việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng ý cung cấp loại xe tăng này cho Kiev. Truyền thông Đức không nêu con số chính xác xe tăng Đức sẽ chuyển cho Ukraine. Các xe tăng Berlin chuyển cho Kiev sẽ đến từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Đức. Áp lực đang gia tăng với Đức trong việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, loại vũ khí mà nước này cho rằng là chìa khóa trong xung đột với Nga. Trong nhiều tháng qua, Kiev đề nghị phương Tây cung cấp xe tăng. Giới chức Ukraine cho biết nước này rất cần khí tài có khả năng cơ động cao để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành lại các vùng kiểm soát ở phía đông và phía nam của nước này. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ 3 được phát triển từ những năm 1970 cho quân đội. Đưa vào biên chế năm 1979, Đức chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt biến thể trong biên chế quân đội Đức và 13 nước châu Âu cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực. Chính phủ Ukraine đã sa thải một loạt các quan chức cấp cao. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi một thứ trưởng bị cách chức với cáo buộc tham nhũng. Trận chiến chống tham nhũng tại Ukraine được đẩy lên cao trào trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ác liệt và Kiev phải dựa rất nhiều vào sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Được biết trong số các quan chức sắp mất ghế tại Ukraine có 5 thống đốc khu vực, 4 thứ trưởng và 1 quan chức văn phòng tổng thống cấp cao thân cận với tổng thống Ukraine Zelensky. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết đã chấp nhận đơn từ chức của phó chánh văn phòng Kirilo Tymoshenko, 33 tuổi. Tổng thống Zelensky sau đó tuyên bố người thay thế ông Tymoshenko. Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 năm 2022 với mức giảm 14,6% so với một năm trước đó do tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Mặc dù giảm trong 3 tháng cuối năm, nhưng trong cả năm 2022, giá trị xuất khẩu của Thái Lan vẫn đạt mức cao kỷ lục 287 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 5,5%. Trong số các thị trường chính trong tháng 12, xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,9%, sang Trung Quốc giảm 20,8% so với một năm trước khi xuất khẩu sang Đông Nam Á giảm 19%. Trong tháng 12, giá trị nhập khẩu của Thái Lan giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong tháng cuối cùng của năm 2022, Thái Lan ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 1,03 tỷ đô la, thấp hơn so với mức dự báo là 1,06 tỷ đô la trước đó. Tính chung cả năm, nhập khẩu tăng 13,6% với mức nhập siêu 16,1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, cửa ngõ miền Tây Bắc, nơi phong cảnh thiên nhiên đa dạng với nhiều địa điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn. Với 30 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa riêng, là thế mạnh trong việc thu hút khách du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính khác biệt như du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng đến với những làng du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Đón xuân mới, làng văn hóa du lịch Homestay Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải như khoác trên mình tấm áo mới, đường làng sáng xanh sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội hiện có 86 hộ dân, gần 100% là dân tộc Thái. Những năm gần đây, với sự phát triển của ngành du lịch, mỗi năm làng đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm các dịch vụ văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng. Tháng 7 năm 2021, Kim Nội đã được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 4 sao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch thương mại, tạo điểm nhấn thu hút du khách khi đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải. Là một trong những hộ đầu tiên làm homestay ở làng văn hóa du lịch Kim Nội, gia đình bà Nguyễn Thị Nhơn được hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với nguồn vốn của gia đình, đầu tư làm 2 nhà sàn và 3 phòng nghỉ dưỡng hiện đại. Để phục vụ cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, homestay của gia đình bà chuẩn bị đầy đủ để cho du khách có những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu xuân mới. Bà Nguyễn Thị Nhơn, chủ homestay Lượng Hường, làng văn hóa du lịch Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong làng thì thấy một nhà làm, hai nhà làm thì cũng làm theo nhau, và đời sống bà con rất là vui vẻ và đoàn kết. Và cũng gia đình nào cũng có nguồn thu nhập thì cũng khấm khá hơn được trước nhiều, và cũng mong muốn là năm tới này có nhiều du khách hơn.
Năm 2022, làng văn hóa du lịch Homestay Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải đã đón trên 60.000 lượt khách, đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng. Nhờ làm du lịch mà cuộc sống của gần 40 hộ dân ở đây ngày càng khởi sắc. Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các hộ làm homestay chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, đồng thời có nhiều hoạt động giúp du khách có những trải nghiệm khó quên khi đến với mảnh đất vùng cao này. Ông Lương Văn Xanh, trưởng ban quản lý làng văn hóa du lịch homestay Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Thì từ khi làm du lịch thì tôi thấy là cuộc sống của bà con là được nâng lên rất là tốt. Như trước kia thì không có khách thì cũng không làm du lịch, thì chỉ quanh năm là trông vào mấy cái xào ruộng. Mà từ khi du lịch phát triển là thấy là cuộc sống của bà con là nâng lên rất nhiều. Rồi thì không nói đơn giản là ngay cả từ cái cơ sở thôi, cái nhà ở thôi, bây giờ người ta là được nhà nước quan tâm, là người ta là vay vốn, là cái thứ là đầu tư vào nâng cấp nhà cửa, rồi gia súc ra khỏi cơm sàn hết, và hầu như bây giờ là trâu bò là không còn nuôi nữa, ngay cả lợn nữa cũng không được nuôi. Đấy, để tập trung vào là làm du lịch để phục vụ khách. Cũng rất mong muốn là Đảng và Nhà nước là quan tâm. Thứ nhất là mở nhiều lớp tập huấn cho bà con. Thứ nhất là về cái kỹ năng đón tiếp, và thứ hai là về ngoại ngữ, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Pháp gì đấy để phục vụ khách. Và thứ hai nữa là cần duy trì và phát huy cái bản sắc dân tộc. Đấy, cho nên là khách người ta đến thì người ta cũng rất là muốn là trải nghiệm.
Mùa xuân này đến với làng văn hóa du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, nơi quần tụ của 5 dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào Dao quần trắng. Du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống dưới những mái nhà sàn thấp thoáng giữa rừng cọ, tìm hiểu nghề đan giỏ tôm truyền thống. Đến nay, làng văn hóa du lịch Ngòi Tu đã có 15 hộ làm du lịch homestay, mỗi năm đón tiếp hàng trăm đoàn khách tới tham quan, chủ yếu đến từ các nước Đức, Pháp, Ý, Thụy Điển, Úc và Việt Kiều. Một du khách nói.
Je suis français. I am French.
Mình rất thích du lịch ở đây, không khí trong lành, con người thân thiện với những nét độc đáo của các đồng bào dân tộc vùng Hồ Thác Bà, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Là một trong những hộ đầu tiên làm homestay ở làng văn hóa du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh, gia đình bà Lục Thị Nhật đã mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng để sửa chữa làm 2 nhà sàn và 3 phòng khép kín phục vụ khách du lịch. Trung bình một năm gia đình bà đón trên 200 lượt khách, chủ yếu là khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm về đời sống của đồng bào nơi đây, cũng như khám phá những nét đẹp của vùng Hồ Thác Bà. Bà Lục Thị Nhật, chủ Vũ Linh Homestay nói. Để chuẩn bị đón khách trong dịp Tết, nhà mình đã tu sửa nhà cửa, mua sắm thêm các đồ dùng để phục vụ chu đáo, giúp du khách có những kỷ niệm khó quên khi tới nghỉ dưỡng và khám phá tại đây. Năm 2022, làng văn hóa du lịch Ngòi Tu đón trên 1.000 du khách, doanh thu đạt trên 700 triệu đồng. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, Ngòi Tu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện, thu hút du khách trong và ngoài nước trong hành trình đầu xuân mới. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Thông Ngòi Tu thì từ ngày được trở thành cái làng du lịch mà khách quốc tế đã đến thăm, thì trong cái năm nay thì các hộ gia đình đã chuẩn bị đón xuân Quý Mão, thì các hộ đã lan tỏa cũng như là tập trung là dọn dẹp cũng như là các cái chỗ phòng rồi nơi ở để cho đón các khách trong đợt xuân Tết này.
Làng du lịch homestay thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình còn lưu giữ những nét văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống với những ngôi nhà sàn cổ, điệu múa, các nghi thức cấp sắc truyền thống của dân tộc Dao và văn hóa ẩm thực phong phú được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đến đây, du khách được tham quan tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa, được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ về một vùng đất Đông Hồ Thác Bà với các trải nghiệm văn hóa tâm linh độc đáo riêng có. Chị Tướng Thị Nhầu, đội văn nghệ dân gian dân tộc Dao, thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Ở chúng tôi đây đã được đón rất là nhiều đoàn khách du lịch đến đây, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Thì đến đây thì chúng tôi hay gìn giữ cái bản sắc dân tộc Dao quần trắng. Thì bình thường đến đây chúng tôi hay múa những bài về dân tộc Dao, về những cái bài múa chuông. Và có rất là nhiều khách du lịch đến đây tham quan và cũng rất là thích những cái bài múa dân tộc dân gian của câu lạc bộ chúng tôi. Và từ khi thành lập thì chúng tôi cũng có được rất là nhiều khách đến đây quan tâm, và sau này chúng tôi rất là mong muốn được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp lãnh đạo cấp trên để cho câu lạc bộ chúng tôi phát triển nhiều hơn nữa.
Thời gian tới, xã Phúc An tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tham gia các hoạt động du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống đan giọ tôm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và đưa du lịch Yên Bình trở thành điểm đến thân thiện của tỉnh và của vùng Tây Bắc. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Tạo điều kiện để hỗ trợ cho thôn Đồng Tý phát triển làng nghề, làng du lịch, đặc biệt là các cái phong tục tập quán của người dân tộc Dao, và đặc biệt là cái bản sắc của người dân tộc. Mong muốn của Ủy ban nhân xã đề nghị các cấp là hỗ trợ về kinh phí và tạo mọi điều kiện để thôn Đồng Tý sẽ phát triển thêm các cái du lịch khác để đưa ngành du lịch xã Phúc An ngày càng phát triển.
Tỉnh Yên Bái hiện có 20 làng bản văn hóa du lịch với trên 260 hộ dân tộc Dao, Mông, Tày, Thái làm du lịch homestay. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương cũng như những chính sách phát triển du lịch, các homestay trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Không chỉ mang lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, du lịch cộng đồng còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người Yên Bái thân thiện, mến khách tới du khách gần xa. Xuân tới mang theo những ước vọng và niềm tin vào một năm mới gặp nhiều may mắn. Những homestay cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho một năm mới với niềm tin và hy vọng. Một năm mới thu hút được đông khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con, khơi dậy ý thức bảo vệ và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Ngay sau khi khởi đầu suôn sẻ bằng thắng lợi 1-0 trước Inter tại vòng bảng, thì ngay ở lượt trận tiếp theo Real phải trả cú sải chân đầu tiên. Dù được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabeu, nhưng Los Blancos bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước đội bóng tí hon mang tên là Tiraspol. Trận thua muối mặt trước đối thủ vô danh ngay tại thánh địa Bernabeu khiến người ta phải hoài nghi về khả năng đua vô địch của Real. Nhưng huấn luyện viên Ancelotti và các học trò đã chứng minh cú sốc này chỉ là một tai nạn. 4 lượt trận còn lại, Real giành 4 trận thắng liên tiếp. Thử thách đầu tiên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở vòng đấu loại trực tiếp là PSV. Với một đội hình được đánh giá cao hơn, gã nhà giàu nước Pháp đã tiến Real rời khỏi sân công viên Quang Hoàng Tử với thất bại 0-1 ở trận lượt đi. Lợi thế dẫn bàn của PSV, Paris Saint-Germain càng trở nên củng cố sau khi Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 39 ở trận lượt về. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu của màn kịch hay. Sang tới hiệp 2, Karim Benzema bùng cháy với cú hat-trick siêu đẳng trong 17 phút. 17 phút tỏa sáng của Benzema và Paris Saint-Germain đã sụp đổ trước Real. Càng về cuối trận, Paris Saint-Germain càng tỏ ra non nớt, hấp tấp và phải nếm trải cảm giác bị lùi ngược dòng đầy cay đắng ở Bernabeu. Tại vòng tứ kết, Real chạm trán đương kim vô địch là Chelsea, tiếp tục là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Ngay sau trận Tại Stamford Bridge, Real đã lạnh lùng phủ đầu Chelsea bằng chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, Chelsea có 3 bàn thắng trong 75 phút để xóa nhòa mọi lợi thế dẫn bàn của Los Blancos. Dẫu Blue cố gắng lượn ngược dòng nhưng lại bị Real kết liễu. West ghi bàn ở phút thứ 80 kéo trận đấu vào hiệp phụ. Để rồi khi hiệp phụ thứ nhất mới chỉ bắt đầu được 6 phút, Benzema đã tung nhát kiếm quyết định để chính thức biến Chelsea thành cựu vương Champions League. Loại đương kim quán quân, Real lại đụng ngay đương kim Á quân Man City ở vòng đấu tiếp theo. Nếu như Chelsea đang trong trạng thái bất ổn vì chủ tịch Roman Abramovich bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản, thì Man City sở hữu sự ổn định. Ở trận lượt đi, The Citizen hạ Real với tỷ số 4-3. Đây là kết quả không bất ngờ đối với nhiều khán giả. Man City tiếp tục đến gần với tấm vé vào chơi trận chung kết khi Riyad Mahrez phá vỡ thế bế tắc của trận lượt về bằng bàn thắng ở phút thứ 73. Trận đấu đã trôi đến phút 89 nhưng Real vẫn đang bị dẫn 2 bàn. Tưởng như cánh cửa đi tiếp đã khép lại, nhưng Los Blancos lại khiến Man City phải trải qua cảm giác hụt hẫng và đầy cay đắng. Chỉ trong một phút bù giờ đầu tiên, Goes đã lập cú đúp, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tới khi hợp vụ mới trôi qua được 5 phút, Benzema đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng vô địch của Man City và hoàn thành màn ngược dòng kịch tính như phim hành động của Real. Real chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận đấu duy nhất, nhưng đối thủ của họ phải gặp là xương sầu không khác gì Man City, đó là Liverpool. Đó là Liverpool với một Mohamed Salah đang nung nấu ý định trả món nợ mà Sir Cope đã vay của Los Blancos ở trận chung kết Champions League 2017-2018. Ở mặt trận tấn công, Real chỉ cần một khoảnh khắc duy nhất để trở thành ông vua của bóng đá châu Âu. Pha căng ngang sắc lẹm của Van der Beek ở phút thứ 59 và cú đệm bóng cận thành của Junior đã mang chiếc cúp tai voi thứ 14 về phòng truyền thống của Bernabeu. Xuyên suốt hành trình vô địch Champions League 2021-2022, Real thường xuyên đứng giữa ngưỡng cửa sự sống và cái chết. Cách Real thi đấu cứ như họ thể hiện chơi đùa với cảm xúc của khán giả. Khi xem đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi bóng, các cổ động viên luôn cảm thấy ranh giới giữa việc bị loại và đi tiếp là rất mong manh. Đó chính là yếu tố gây tranh cãi trong hành trình vô địch Champions League 2021-2022 của Real.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795.
cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452 tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.